Trong Kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật bắt đầu chuyển Pháp Luân và nói Kinh Pháp Hoa, có 5.000 vị tỳ kheo bỏ đi ra, nghe không được. 5.000 vị tỳ kheo không nghe được cái kinh đó. Cho nên có những cái chúng hội mình thấy rất là đông, rất là đông, nhưng mà gọi là những vị tỳ kheo gọi là tăng thượng mạng thì không nghe được kinh á, thì giống như chúng ta vậy. Nếu chúng ta không vì cái nội dung, chúng ta không vì cái sự cần cầu, không vì nhiệt tâm, không vì này kia đó, thì chúng ta cũng phải bỏ mà đi ra. Bỏ đi ra đây không nghĩa là các Phật tử đứng dậy đi ra ngoài, hoặc không đến nghe giảng, hay là không đến chùa, nhưng mà bỏ đi ra tức là cái chánh pháp đó nó không ảnh hưởng, nó không có tác dụng với tâm thức chúng ta, không tác dụng với đời sống an lạc đạo hạnh chúng ta. Như nghĩa là chúng ta bỏ kinh mà đi thôi. Đó. Bỏ kinh mà đi có nghĩa là như vậy. Bước lên một bước nữa, chúng ta đi vào bước thứ tư, tức là đạo từ tinh cần, chứ không phải từ biến nhát. Đây là một cái câu thứ tư, nhưng mà thầy nghĩ nó quan trọng dành cho tất cả những người tu tập chúng ta. Cho nên ngày nào mình thấy á, các vị biết rằng Đức Phật nói rằng đạo từ tinh cần mà chứng đắc, chứ không phải là từ biến nhát. Cho nên trong giáo lý của Đức Phật không có người nào lười biến mà có thể thành được cái gì cả. Rõ ràng là vậy thôi. Bởi vì các vị biết ngày xưa thầy còn nhỏ hay chút á, thầy còn trẻ như vậy, thầy ở Việt Nam á, mà 4-5 giờ sáng thầy có kể 4-5 giờ sáng thầy dạy các vị biết nó lạnh như đây mới vừa gì mấy bữa hôm rồi vậy đó. 4-5 giờ sáng mà đèn dầu và đèn cốc á, đèn cốc đèn dầu ở Việt Nam mình nó nhỏ vậy đó, mà lên rồi bắt đầu nữa là sợ nó hao dầu. Bởi vì hồi có một lúc mà các vị biết Việt Nam á, muốn mua dầu á là phải làm gì? Xếp hàng đó. Không có dầu cho nên cái chùa đó chỉ để duy nhất một cái ngọn đèn gọi là đèn cốc thôi, mà dặn tới mức nghĩa là nó miễn đừng tắt thôi. Rồi thầy lên nghĩa là thầy chỉ cần dặn cho nó vừa đủ thầy đọc kinh, mà lúc đó cũng may là còn trẻ nên thầy đọc được. Mà thầy đọc một cái thời, chẳng hạn thầy đọc thời Lăng Nghiêm hoặc thời Pháp Hoa xong rồi thầy hạ đèn xuống hoặc tắt đèn xong rồi ngồi nửa tiếng đồng hồ. Trời rất là lạnh ở bên ngoài, nhưng mà trong lòng của mình và trong cuộc sống mình rất là ấm cúng, rất là an lạc. Mà nếu một lúc nào các vị hiểu không, thầy mới đi một chuyến chu du, thầy đi miền Tây hay đi đâu á, một tháng về rồi á, không muốn lên nữa, không muốn tụng nữa, nó không muốn tụng nữa, nó cứ nghĩ rằng lạnh, với lại tự nhiên nghĩ là ai cũng ngủ, ai họ cũng nằm trong cốc, họ trùm mền dày như vậy, khi không có mình lên mình ôm lên mình ngồi giữa cái chùa mênh mông Hà Tứ một mình rồi mình tụng cái gì đó, tự nhiên nghĩa nó làm cho mình vậy. Mà nó làm được một bữa hai bữa biến nhát mà các vị không, là vĩnh viễn nó không hề không muốn tụng. Không ai bắt mình, không ai cấm mình, nhưng tự mình từ bỏ lấy mình, tự mình từ bỏ kinh đó. Cho nên cái chỗ này cũng có nghĩa là cho mình thấy rằng nếu cái giáo lý của Đức Phật, nếu giáo lý của đạo Phật mà chúng ta không đủ sức tinh cần, tức là mình không đủ sức để mà khích tấn mình không có một cái ý niệm về cái sự nữa là tiến bộ, thì các vị sẽ bị thối lui ngay, tức là mình sẽ chán nản ngay. Và khi mà mình đã chán nản rồi là mình sẽ không tìm được cái hạnh phúc như thầy nói nãy giờ, tức là những cái hạnh phúc thật sự. Mình không phải chỉ là thỏa mãn tri thức của mình, mà những hạnh phúc thực sự trong lòng của mình. Thì ở đây cái chỗ mà tinh cần này đó, thì Đức Phật có nói trong Kinh Pháp Cú á, Ngài nói một câu thế này: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, vượt qua ngựa yếu hèn. Nghĩa là nếu mà những người Phật tử chúng ta tu tập á, là mình phải có những cái đức tinh cần, sức mạnh tinh tấn để mình vượt qua những con ngựa yếu hèn. Bây giờ nếu không á, mình trở thành một đám ngựa yếu hèn ở trên, thì các vị biết không, có nhiều khi mình nghĩ rằng á, là nếu một nơi nào đó mà người ta đi thật là đông, thật là vui, nghĩa là cúng kiến hay bất cứ cái gì, mình thấy rằng đông vậy là tinh tấn. Không phải vậy đâu. Đó không phải là tinh tấn. Bởi vì trong tinh tấn nó chia làm 4, các vị biết không? Nghĩa là tinh tấn làm những điều tinh tấn, nghĩa là hủy bỏ những điều ác, nghĩa là chưa sinh. Tinh tấn nghĩa là hủy bỏ những điều ác đã sinh. Tinh tấn làm những điều thiện chưa sinh, và tinh tấn làm những điều thiện chưa phát sinh được sanh khởi. Nó có 4 điều như vậy. Nhưng ở đây chúng ta chỉ lấy 2 điều để chúng ta thấy rằng nếu mà cái người trong cái đời sống chúng ta đó, mà chúng ta thiếu được cái tinh cần, thì các vị biết là trong cái lục độ nó gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì trong lục độ của Bồ Tát hạnh tinh tấn nằm ở giữa. Nhưng mà nếu ở trong bát chánh đạo thì chúng ta thấy rằng là cái độ thứ 6, trong cái đạo thứ 6, trong con đường thứ 6 là tinh tấn
Đó, tức là chỗ mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn là chúng ta phải có tinh tấn. Hay là nếu mà trở lại ở trong cái 37 phẩm trợ đạo á, thì chúng ta thấy rằng cái tinh tấn á, nằm trong năm căn năm lực đó, tức là tính tấn niệm định huệ, rồi tính căn đó, rồi tấn căn, tất cả những cái căn đó để bổ sung cho cái đời sống tu tập chúng ta. Bây giờ người Phật tử chúng ta cũng vậy, nhiều khi đó mình thấy rằng là cái chuyện tu học á, thôi để từ từ, nhưng mà thiệt ra chính cái ý niệm từ từ của chúng ta nó sẽ làm chúng ta bị mài mòn đi cái ý thức à, cho nên nghĩa là một ngày qua một ngày qua một ngày qua mình bỏ đi không biết bao nhiêu thời gian mà mình không biết rằng cái điều đó nó sẽ làm cho mình nghĩa là trở ngại cái con đường đạo của mình. Ở đây đó thầy thí dụ một điều để cho các vị thấy rằng, chẳng hạn bây giờ nói rằng tu tập bái sám đi, chỉ có duy trì một cái khóa lễ hay là một cái hình thức bái sám thì các Phật tử biết rằng đó là một cái niềm tin và đó là một cái sự tinh tấn rất mạnh. Cho nên ngày xưa thầy có lúc mà thầy đi Ấn Độ rồi thầy về thầy kể các Phật tử nghe, đó là cái người mà ở bên Tây Tạng có một cái phụ nữ, họ lễ từ sáng cho tới chiều đó. Rồi có một Phật tử ở đây hỏi thầy rằng cái ý nghĩa là tại sao khi mà mình quy y mình lễ Phật á là mình phải quỳ xuống, rồi hai cái tay là mình phải để trên mặt hay là cái đầu mình phải gục xuống đó. Thì thầy đọc thầy nghiên cứu để tìm hiểu về cách lễ Tây Tạng á, thì người ta nói rằng đó là cái người Tây Tạng khi mà bắt đầu họ phát tâm lễ Phật á là coi như họ trọn vẹn, họ nghĩ rằng thân là khẩu là ý, nghĩa là cả thân khẩu ý họ họ trọn vẹn á với tấm lòng của họ, họ tin tưởng ra Đức Phật và họ đặt niềm tin Đức Phật, cho nên họ thành tâm họ đảnh lễ vậy. Thì lúc đó một cái vị thiền sư mới phát biểu và nói rằng chính cái hình ảnh của một cái người Phật tử lễ Phật và cung kính đó là người ta đã tu một cái hạnh rất là sâu, là hạnh gì các vị không? Khiêm cung và xả kỷ. Cái người Tây Tạng họ lễ Phật là họ nằm gieo năm dốc con thành tâm kính lễ, đó là cái mình họ nằm dài xuống luôn và coi như toàn bộ thân và tâm, nghĩa là họ dâng lên đấng đại giác. Nhưng mà thiệt ra họ dâng lên đấng đại giác là ai? Không phải Đức Phật nhận cái tâm của họ đâu, mà chính họ đang tu cái hạnh khiêm và cung của họ. Họ chính họ đang tu cái bản ngã, từ bỏ cái bản ngã của họ. Ở đây mình thấy rằng nhiều người đó là Phật tử chúng ta, mà thậm chí những người tu cũng vậy. Các vị biết không, ngày thầy còn ở trong giáo hội cũng vậy, có nhiều vị bị rầy hoài, bị rầy hoài cái vấn đề mà xá. Các vị biết xá không? Ngày mà hòa thượng, tức là hòa thượng Nhất Nhiên lúc này còn theo còn nhỏ, mỗi lần mà ai xá đó, xá ngày mà nghĩa là xá ở đây xá như cút đất vậy à, làm cho có thôi là không được. Bởi vì ngay cả một cái hình thức đó mà chúng ta cũng không tự kiểm soát mình, chúng ta không biết rằng đó là một cái công phu tu tập, một cái công phu giống như thầy nói, tức là lễ Phật đó, là một cái phương pháp nữa là khiêm cung, mà đồng thời có nghĩa là xả kỷ vị tha. Và đó là không phải là mình lễ Phật là để được Đức Phật chứng mình đâu, mà mình lễ Phật có nghĩa là mình đang sống trong cái sự hạnh phúc của sự tu tập đó. Ngày nay cũng vậy, ngày nay có nhiều Phật tử rằng đó là thậm chí nhiều Phật tử muốn đi chào thầy, muốn gặp thầy cũng vậy, làm cho có mà thôi, làm cho có mà thôi. Nghĩa là dĩ nhiên cái người thọ nhận, tức là Phật, Bồ Tát hay là thầy, không bao giờ họ thấy rằng cái xá, cái chào hoặc một lời nói đó có lợi ích gì cho họ cả. Nhưng chính người làm đó đã mất đi rất nhiều hạnh phúc, lẽ ra họ được nhận, lẽ ra họ được nhận điều đó. Cho nên nếu mà mình làm một cái người Phật tử cũng vậy, các Phật tử biết rằng khi mình lại Phật trong cái tinh cần, mình mới thấy rằng là mình chú tâm từ cái buổi cúng. Cho nên có nhiều Phật tử rất là dễ thương trong cái việc là lo lắng cho bàn Phật, lo lắng cho cái việc cúng dường. Ngay trong lúc mình chăm sóc cái bàn Phật, mình cúng dường đó là mình đang tu tập cái hạnh của chính mình. Mình đang tinh cần, gọi là khiêm cung và xả kỷ. Khiêm cung và xả kỷ. Và mình học được cái chỗ tinh tấn đây, tức là không phải người ta nói rằng mình tinh tấn á, là nghĩa là thấy người ta là tụng một tiếng hồ, nói một tiếng hồ nhầm gì, tôi tụng ba tiếng, tôi ngồi tôi tụng ba tiếng để làm gì? Để hơn người ta, để hơn người ta rồi hết hơi bữa sau không tụng nữa vậy thôi. Đi được có một lần một rồi, kể như từ đó về sau không thấy mặt mũi nữa hết trơn. Tại sao? Nó tụng mệt quá. Tinh đó không phải là tinh tấn. Bởi vì thầy nói rằng tinh tấn ở đây có nghĩa là ý thức được trong hạnh phúc của mỗi hành động tu tập của mình. Đó lời Đức Phật ở đây Ngài nói vậy. Ngài nói rằng thế nào là đạo từ tinh cần chứ không phải là từ biến nhát mà chứng đắc. Nghĩa là tỳ kheo phải thường thực hành tinh cần, đoạn trừ ác bất thiện pháp, tu các thiện pháp, thường tự khởi ý chuyên nhất, kiên cố vì gốc rễ thiện mà không hề từ bỏ khó nhọc. Và ý thức từng bước trong tư duy, trong ý nghĩ, trong lời nói của mình, đó là đạo từ tinh cần chứ không phải từ biến nhát mà chứng đắc. Lời nói rất là đơn giản, rất là đơn giản, nhưng mình thấy rằng đó là giờ mình làm một cái Phật tử vậy, nói rằng thôi để do lễ Phật đi, thì mình cũng phải biết rằng đó là trong cái lễ Phật đó là mình đã tinh cần ở trong đó. Và ngay cả nghĩa là mình gặp thầy hay gặp bạn đi, cho nên người Thái Lan các vị biết không, họ có một cái cách nghĩa là để chào với nhau, chào với nhau là chắp tay lại là cúi đầu chào. Đó là cả một nghệ thuật, mà đó cả là một nền văn hóa, và đó cả là gì? Đó cả là một pháp tu tập. Đó. Cho nên mình khiêm cung với tất cả mọi người. Khi mình khiêm cung với tất cả mọi người bằng thật tâm của mình rồi, thì các vị mới thấy rằng mình không bao giờ khởi phiền não hết. Nhưng mà nếu mình chỉ cần lưu ý một chút, mình thấy rằng nếu mình gặp cái người đó, trời tôi ghét ông đó, thấy mồ mắt thì tôi phải chào ông, là mình biết rằng con người của mình có gì trong đó. Thậm chí ông thầy này nè, thực chẳng đã mới tới chào ổng một cái, chứ còn thiệt ra ổng cũng như mình thôi. Ngay lúc đó mình biết rằng cái mức độ tu tập của mình, và mình biết rằng cái bản ngã mình nó tồn tại từ chỗ nào, và nơi nào đưa mình đến con đường khổ đau. Cho nên mình không giả dối gì cả. Đôi khi đó thầy thấy một vài Phật tử chấp tay hay xá này kia, thầy vẫn có những cái lưu ý là muốn các Phật tử đó họ duy trì điều đó. Duy trì điều đó không phải vì thầy, nhưng mà họ đã cảm nhận được một pháp tu. Họ cảm nhận được điều đó, nếu mà họ giữ mãi trong đời của họ, nó sẽ trở thành cái sức mạnh của tinh cần. Nó sẽ trở thành lực để họ có thể vượt qua mọi thứ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thường bất khinh Bồ Tát hướng về tất cả chúng sanh, dù rằng người ta chửi mình, con chẳng dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đó. Không khinh ai hết. Không dám nói ai hết, không dám nói lỗi ai hết trơn. Bởi vì sao vậy? Nếu họ là Bồ Tát thị hiện làm sao? Và nếu mình là ai mới được chứ? Lúc đó mình bỏ hết mọi thứ, gọi là khiêm cung và xả kỷ vị tha. Cho nên khi một cái vị Phật tử Tây Tạng lễ đó, lễ Phật như vậy, và thực hành lễ Phật đó, thì một vị thiền sư mới nhận xét rằng đó là một công phu tu tập để dùng cái hạnh khiêm cung và xả kỷ. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy ở cái câu này, lấy câu mà Đức Phật nói rằng là người tu hành đó là phải đoạn trừ ác bất thiện pháp, tu thiện pháp, và khởi bằng ý, bằng thân và bằng lời nói của mình, gọi là tinh cần như vậy. Mà nếu người nào tu tinh cần như vậy á, thì đạo sẽ từ đó mà chứng đắc, chứ không phải là tự biến nhát. Biến nhát là mình làm cho có, hoặc là mình nói cho có, hoặc mình làm để cho người khác thấy rằng mình làm điều đó mà thôi. Có một điều chúng ta lưu ý, và có một điều rằng những người Phật tử tu tập chúng ta lưu ý là chúng ta rất dễ dối lòng mình, rất là dễ lối lòng mình. Cho nên nghĩa là mình không dám nói thật lòng mình, và dù rằng mình nói dám nói thật lòng mình cũng không dám nói ra. Thay vì không dám nói ra, mình lại nói một câu ngược điều đó, thì càng nói chừng nào, càng dối chừng nào, thì mình càng thấy rằng tâm tư mình nó càng phiền não khổ đau chừng nào. Cho nên có một hôm thầy ngồi, thầy viết một lá thơ cho một người Phật tử, thì thầy viết câu thế này. Khi thầy viết một đoạn dài nói về việc tu tập, xong rồi thầy nói rằng là xin đừng bao giờ nói rằng là thầy tốt, xin đừng bao giờ nói rằng là con hiểu thầy. Vì điều đó nghĩa là đồng hành, hay gọi là những lời nói đó nghĩa là đồng nghĩa với một ý là gì? Có nghĩa là nuôi dưỡng bản ngã của cá nhân. Không ai hiểu thầy, nhưng mà con hiểu thầy. Tức là nghĩa là làm cho người đó được đồng hành với bản ngã cá nhân. Và đó nghĩa là che lấp một sự thật. Che lấp một sự thật gì? Một sự thật là chúng ta không đủ tinh cần. Đó. Chúng ta chỉ muốn nghĩa là vuốt ve, chúng ta chỉ muốn được cảm nhận nghĩa là một cái sự nghĩa là khen tặng, một sự thương yêu, một sự giúp đỡ nào đó, mà chúng ta không bao giờ dám chấp nhận sự thật là gì? Sự thật là chúng ta phải luôn luôn sống với hạnh phúc của chính mình, chứ không phải của người khác mang lại. Cho nên mình rất là sung sướng khi được ai khen, và mình rất là buồn hay là mình cảm thấy ưu tư khi bị người ta phê phán. Điều đó để mình thấy rằng từ phút, từ giây và từ một giai đoạn nào đó, bản ngã chúng ta nó vẫn tồn tại muôn đời. Nhưng mà có một điều người Phật tử hiểu rằng trong thế giới này không có gì đáng sợ, kể cả bơm khinh khí, kể cả tận thế và kể cả mọi sự thuốc độc, không có gì trong đời này đáng sợ hơn là cái chúng ta phải sợ là gì? Là bản ngã của chính chúng ta. Bởi vì chính bản ngã, tự ngã của người họ mới có thể tạo ra được tất cả những điều đó, những chuyện kinh khủng nhất, những cái trái bom kinh khủng nhất, những sự thật kinh khủng nhất trong đời này. Nghĩa là những cái lừa dối kinh khủng nhất có thể giết hàng ngàn người, có thể giết hàng trăm người, có thể giết hàng triệu người. Bởi từ đâu? Bởi từ bản ngã và tham ái của con người. Chúng ta tìm hiểu là chúng ta thấy điều đó. Tại sao trong quá khứ Hitler hay là quá khứ ở Campuchia chết hàng triệu người, triệu người? Tại vì đâu? Chỉ vì bản ngã của cá nhân, bản ngã của một cái tham ác, của một cái gì riêng tư nào đó mà con người có thể làm được tất cả. Cho nên chúng ta không sợ con người, chúng ta không sợ vũ khí, nhưng mà chúng ta sợ bản ngã mà con người không hiểu được và không diệt được đó. Cho nên khi nào mà mình được khen tặng, mình được bao che, mình được bảo vệ bởi người này người kia, là mình biết rằng lúc đó bản ngã mình được nuôi dưỡng. Mình càng mong muốn được nuôi dưỡng chừng nào thì bản ngã mình càng lớn lao và sự tàn ác nó sẽ tồn tại lâu dài hơn. Đó, thầy khi thầy nói về các vị thấy nó có căng thẳng quá không? Nó có căng thẳng quá không? Mà nó thật sự là như vậy. Cho nên bất cứ một người tu nào, bây giờ là một ông thầy hay là một Phật tử, chúng ta cũng cố gắng nghĩa là tìm hiểu được những lời Phật dạy rất là đơn giản để mình tìm được một cái ý nào đó. Cho nên khi mình lễ Phật, khi mình tụng kinh gì vậy, mình thật sự là mình chuyên nhất, mình cố hết sức mọi cái gì đó, gọi mọi tác động của thân, của tâm, của ý, mình dồn trong điều đó. Bởi vì có thể mình làm được một lần trong đời mà thôi. Có thể là như vậy. Có thể là bây giờ mình làm được, nhưng một lát nữa mình bước ra đường, mình lên xe là mình trở thành người thiên cổ rồi. Không biết là nghiệp lực nó sẽ lôi mình đi đâu. Cho nên ngay lúc này làm được, hãy tinh cần trong phút giây đó. Và đừng bao giờ dòm những người xung quanh. Xin hãy nghĩ tới mình. Hãy giải quyết bản ngã, tự ngã của chính mình để mình tìm được lời dạy của Đức Phật. Đạo từ tinh cần mà đến, chứ không phải từ biến nhát. Mà tinh cần ở đây tức là bởi vì cái gốc rễ của nó là bởi vì thiện pháp mà đến, chứ không phải vì ác pháp. Cái gì còn liên hệ của bản ngã, cái đó được gọi là ác pháp. Các vị nhớ lưu ý điều đó. Cái gì dù rằng chúng ta khởi lên một ý nghĩ rằng là mình cúng một cái chùa hay là mình làm cho tất cả chúng sanh, mình nghĩ như vậy trên hình thức gọi là thiện pháp, nhưng với vì một cái bản ngã, một cái mong ước để được gì đó cho mình, thì ngay lúc đó nó trở thành ác pháp. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm nói. Cho nên nữa là tất cả các thiện pháp chỉ được khởi lên khi ở trong lịch sử hay gọi là trong vai trò của vô ngã, tức là không còn tham đắm, thì điều đó gọi là thiện pháp. Nếu mà thầy thuyết pháp, thầy nói cho các Phật tử nghe xong rồi để được sung sướng, để được thỏa mãn, để được khen ngợi, để được lợi dưỡng, thì ngay lúc đó bài thuyết pháp này trở thành ác pháp. Các vị có hiểu được cái chiều sâu của nó là như vậy. Cho nên khi chúng ta đến với đạo là chúng ta đến với một cái tâm rất là dũng mãnh. Cho nên tại sao mình thương tán Đức Phật là đại hùng, đại lực, đại từ bi? Vì con người đó có thể dám nói lên sự thật, dám nói lên tất cả những cái gì gọi là thế gian gọi là trần trụi nhất của sự một che lấp, của một sự vô minh. Đức Phật muốn mở chúng ta thấy rằng chân lý đã có sẵn. Mọi người đệ tử Phật hãy mở cánh cửa chân lý để cảm nhận được chân lý. Mà Đức Phật không hề nói rằng là các ngươi phải che giấu, các ngươi phải bao che, phải bảo vệ, phải sơn son, phải thép vàng và phải ngọt ngào với điều đó. Đó. Các vị biết rằng ngay cả làm một cái người thầy, chẳng hạn như thầy chẳng hạn, nhưng mà có những lúc cũng thầy rất là ưu tư, rất là buồn cho chính mình, buồn cho thân phận mình, bởi vì mình không đủ sức để đạt được, để làm những điều mà Đức Phật đã dạy. Nếu mà để thành đạt được một cái gì đó, tên tuổi hay thành đạt được cái gì đó, ngay cả một cái ngôi chùa để giúp đỡ cho người này kia, nếu mà thầy nghĩ rằng thầy làm được một cái bài pháp, một cái gì đó thiết cho mọi người nghe hiểu mà tu á, thì thầy cảm thấy thầy an tâm. Nhưng mà nếu thầy làm một điều gì đó để nó là nhằm xây dựng một cái gì, thậm chí để trả nợ cho cái nhà không, là ta cảm thấy thì xấu hổ lắm. Các vị có cảm giác gì không? Bao giờ các vị có cảm giác rằng nếu làm một ông thầy giống như thầy mà thầy nói điều gì đó để nghĩa là cảm nhận được cái sự giúp đỡ của Phật tử mà để thầy trả nợ cho ngôi chùa, là thầy đã thấy rằng thầy xấu hổ trong vai trò tu tập không? Nó khổ đau là như vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. Có nghĩa là cái người đệ tử Phật là những người có hùng khí sống để giải thoát và làm điều gì đó cho đời mà không hề lưu lại một cái cho chính mình. Nếu mình vì ai đó làm điều gì đó, cười, nói, làm thỏa mãn người đó để gì? Để cho họ đến với mình để mình giải quyết một điều gì? Điều đó đã không đúng con đường của thầy đi rồi. Không hề đúng con đường của thầy đi rồi. Và không phải thầy đi mà tất cả những người đi vì đạo Phật, đi vì cái quả này đó, thì rõ ràng chúng ta đã đi sai đạo lộ. Cho nên sự tinh cần ở đây là tỉnh thức trong mọi giai đoạn, tỉnh thức cho tất cả mọi người đó, không có nghĩa là làm cho người ta thỏa mãn của tri thức thôi, mà làm cho người ta phải tìm thấy được sự xúc động nào đó. Cho nên thầy mới thấy rằng tại sao những cái vị ngày xưa mà họ gặp những cái vị thánh đạo đó, cái là tất cả trong lòng họ nó tuôn trào không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu là cái sự nữa là thương yêu, một cái sự ái kính. Cho nên một những cái người mà họ gặp được họ ngộ đạo, tự nhiên nước mắt họ tuôn rơi. Họ cảm thấy họ xúc động đau khổ bao nhiêu đời kiếp, bây giờ họ gặp được, họ ngộ được đạo là tại sao các vị biết không? Bởi vì họ thấy họ không còn cái gì để ham muốn nữa, họ không còn cái gì để đòi hỏi nữa. Tất cả những cái nhu cầu danh lợi, tất cả những cái tham tách, tất cả những cái gì đó họ bỏ hết nữa. Họ chỉ có đạo mà thôi, họ chỉ vì đạo được thôi. Cả thân mạng, cả tâm này nữa họ còn bỏ nữa, bởi vì để gì tìm được cái đạo mà thôi. Cho nên họ sung sướng. Nghĩa là họ khóc, có nên là khóc một ngày, hai ngày, ba ngày mà họ cảm thấy họ chưa thỏa mãn được. Sức mạnh là như vậy. Sức mạnh của ý chí, sức mạnh của người tìm đạo. Nếu chúng ta tinh cần thì chúng ta mới cảm nhận được những cái vị đó gọi là hạnh phúc của đạo. Còn nếu không, tức là chúng ta luôn luôn, nghĩa là chơi vơi, chúng ta chạy ra những cái dòng ảo tưởng. Nghĩa là chúng ta thỏa mãn điều này, thỏa mãn điều kia, thỏa mãn từ danh ngôn, từ nghĩa lý, như thầy nói vậy đó. Tức là nếu mình cảm thấy rằng nữa là có những việc làm mà mình phải xấu hổ, mình hổ thẹn bởi vì mình không đạt được điều đó. Nhưng mà chúng ta phải tinh tấn, tức là chúng ta phải gọi là mình gọi là cảnh tỉnh tất cả mọi người, trong đó có thầy rồi trong đó các vị. Chúng ta bước qua cái phần thứ năm. Tức là khi chúng ta hiểu được rằng là trong tinh tấn nó gồm có năm căn, năm lực, trong đó gồm có bát chánh đạo, trong đó có lục đạo, thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi người Phật tử chúng ta, từ mỗi lời nói, mỗi khái niệm, mỗi một hành động, từ lễ Phật, từ chào mọi người, từ thương yêu mọi người, chúng ta hãy sống trong Bồ Tát hạnh. Con chẳng dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đó. Con hãy tìm về với cái chính của mình để như vậy. Đừng bao giờ để cho người khác xoa dịu cái bản ngã mình cảm giác được sung sướng. Lúc nào người ta xoa dịu mình cảm giác được sung sướng, mình biết rằng mình đang uống một liều thuốc độc mà trong đó có vị ngọt. Có nghĩa là một viên thuốc đắng mà bọc đường. Và chúng ta khi nào luôn luôn chúng ta hiểu được điều đó, cảm giác được điều đó, sung sướng nó đến với mình thì khổ đau sẽ đến kế bên. Cho nên hạnh phúc lúc nào cũng đội với chiếc mũ khổ đau. Khi hiểu được tỉnh giác vậy là chúng ta biết rằng mình sống trong tinh cần, có nghĩa là một con ngựa tinh tấn này sẽ bỏ tất cả những con ngựa yếu hèn. Và chúng ta hiểu được lời Phật dạy. Qua cái phần thứ năm á, thì Đức Phật nói rằng đạo từ chánh niệm chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc. Nghĩa là tỳ kheo phải quán nội thân như thân, quán nội thọ như thọ, quán nội tâm như tâm, quán nội pháp như pháp. Đó gọi là đạo từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc. Cái phần này nó hơi dài. Có lẽ là chúng ta sẽ nói xong phần này rồi kết thúc trong buổi hôm nay. Khi mà nghe lời của Đức Phật dạy, chúng ta thấy rằng rất là ngắn. Đạo từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc. Thì mình nghĩ rằng chánh niệm là gì? Chánh niệm là nếu mà nói theo bát chánh đạo là những cái gì đó chân chánh, những cái gì đó không làm khổ đau người này người kia, và nghĩa là chánh, tức là không phải là tà những cái gì mình nghĩ rằng tốt á, chứ không phải là không tốt. Chẳng hạn bây giờ mình nói một điều tốt cho người nào đó thì mình nghĩ đó là điều chánh niệm, thì điều đó tức là chỉ cạn cực trong cái vai trò gọi là thế gian tâm của chúng ta mà thôi. Cũng như có người đến khuyên thầy điều đó, họ nghĩ rằng điều đó tốt cho thầy, đó là chánh niệm, đó là điều tốt cho thầy, cũng chỉ gọi là thế gian pháp mà thôi. Ở đây Đức Phật định nghĩa điểm này á, để cho các Phật tử thấy rằng Ngài nói rằng cái người tu tập chánh niệm á, là phải quán nội thân như thân, tức là chúng ta tứ có bốn cái pháp môn quán, hay gọi là tứ niệm xứ, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì bây giờ thân, thọ, tâm, pháp thì nó dài. Tại sao gọi là nó dài? Bởi vì bắt đầu các Phật tử phải quán thân, luôn luôn sống đời sống quán thân của mình là có bền dài không, có thật không, nó đẹp như vậy, nó có bền chắc không đó. Và khi chúng ta làm những gì trong thân này, tức là về thân chúng ta, cái điều gì mang lại tội lỗi đời này, mang lại tội lỗi đời sau, khi đứng trước một cái kiến chúng ta soi rọi tìm thân mình, thì chúng ta biết rằng điều nào sẽ làm chúng ta khổ đau và điều nào làm chúng ta được an lạc hạnh phúc. Như vậy gọi là quán nội thân. Và trong nội thân đây nó có tùy từng bước đi đến á. Thầy nói nó dài, thành ra chúng ta cố gắng nói những cái ngắn nhất. Tức là chúng ta phải quán từ cái bất tịnh quán, tức là cả một cái thân của chúng ta, tức là cái thân của chúng ta thương yêu đây, và cái thân người mà chúng ta sẽ được thương yêu trong tương lai. Đó. Trong tương lai chúng ta sẽ thương yêu ai? Và chúng ta sẽ quán suốt từ thân người đó cái gì là thật để mà chúng ta thương yêu. Đó. Và cái gì là nghĩa là cái lớp giả dối nào đó để là nó bảo vệ chúng ta, cái gì là danh dự và cái gì là mộng ảo đó, tất cả những đó chúng ta quán một cách sâu sắc vậy, rồi chúng ta mới tìm để mà nghĩa là từng bước nghĩa là quán thân trước, rồi bắt đầu thọ, tức là những cảm nhỏ, cảm thọ nghĩa là tiền bạc, cảm thọ hạnh phúc của lời nói, cảm thọ nghĩa là tất cả những cảm thọ chúng ta bắt đầu quán từng bước gọi là quán thân, quán thọ, rồi tới quán tâm. Cái tâm mà chúng ta tưởng rằng tâm của chúng ta đây, nghĩa là con thiệt tâm với chùa, con thiệt tâm với thầy, con thiệt tâm với chồng, con thiệt tâm với vợ, thiệt tâm với ai đó, tâm đó là tâm gì? Đó, bắt đầu chúng ta sẽ quán, chúng ta lập lại kinh Lăng Nghiêm để chúng ta coi thử bãi cách hỏi Phật, Phật hỏi A Nan về cái tâm như thế nào để mình quán tâm mình. Rồi cuối cùng nữa là quán pháp, tức là tất cả những gì thế giới hiện tượng mà chúng ta đang tồn tại đây. Đó. Thế giới hiện tại chúng ta đang tồn tại đây là những cái gì đó, bắt đầu chúng ta mới quán. Khi mà các Phật tử quán như vậy đó, gọi là quán tứ niệm xứ, mà Đức Phật tuyên bố trong kinh Nikaya một câu rằng đó là tứ niệm xứ là con đường duy nhất độc lộ để chứng được A-la-hán. Nếu người nào muốn chứng A-la-hán mà không quán tứ niệm xứ là coi như điều đó không có thật. Tức là nghĩa là mình quán cả cuộc sống của mình, các vị, vừa thân và tâm mình nó nằm trong tứ niệm xứ. Tức là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ thị khổ. Đó. Thì cái chữ chánh niệm đây, tức là cái người tu phải luôn luôn sống với bốn cái điều niệm đó. Mà lúc nào mình thấy mình sống trong bốn điều niệm đó, mình không rời được bốn cái đó, thì lúc đó các vị biết rằng các vị đã đi đến với đạo, tức là chứng đạo. Mình khỏi hỏi ai hết. Và nếu mình muốn biết người nào có chứng đạo không, thì mình cũng dòm người đó là họ có sống trong cái ý niệm đó không, tức họ sống trong cái quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đó hay không. Khi mà chúng ta quán được điều đó rồi á, thì tất cả các Phật tử chúng ta thấy rõ ràng rằng bây giờ những cái gì mà chúng ta đang mong đợi đó, ước mơ đó, nó sẽ từ từ nó giảm lần, nó nhẹ lần đi. Hay nói theo mà các Phật tử đây thường thường á, nghe là giống như trong bài ca mà ta nói đó, nghĩa là mùi phú quý mà nhữ làng sa mã, bả vinh hoa mà lừa giả công khanh, rồi giấc nam sa khéo giật mình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Nói là đơn giản không? Nói đơn giản nhưng mà thực chứng nó, cảm nhận đó là một điều khác. Nó liên hệ tới gì? Nó liên hệ tới cái phần nghiệp, cái mà cái phần mà chúng ta đã tích tụ, đã tạo dựng nó. Cũng như bây giờ nói rằng nhà đó mà nhầm gì, nó là vô thường mà, là vô ngã mà, cho nên khi nào mà nó mất rồi thì thôi. Nhưng mà cái người nói đó là một việc, mà cái người thực chứng được điều đó để khi sự thật đến với mình mà không bị sao động, đó là một sự chứng đắc, đó là một sự thực chứng, nó khác hẳn với cái phần nhận thức của chúng ta. Thật ra ở đây đó thì các vị thấy rằng một ngày nào đó thầy hay là các Phật tử chúng ta thấy rằng: Thang ôi, từ lâu nay ta thả mồi bắt bóng, gầy tương lai trong bãi đất khô khan. Có nghĩa là lâu nay tất cả mọi người chúng ta, tất cả mọi người chúng ta, thầy muốn nói điều đó để thấy rằng không phân biệt người nào để gọi là cao, để gọi là thấp, để gọi là có tu hoặc là không tu. Tất cả mọi người chúng ta gọi là từ lâu nay ta thả mồi bắt bóng, thả mồi này để bắt bóng kia. Đó, làm điều này để mong ước một điều nọ, lại Phật, cầu Phật tụng kinh để xin, để mong một điều gì đó. Tất cả những điều đó cũng rơi trong trường hợp này. Chứ không có nghĩa là chỉ những người đi đến casino, không phải chỉ là những người nữa là đi tìm cầu, đi câu từng con cá, bắt con cá để về ăn để thỏa mãn, thì những người đó mới thả mồi bắt bóng mà không thôi. Những người cầu những hình thức nào đó mà không tự tìm đạt được cái sự an lạc của chính mình, thì đâu này nó cũng giống như câu này: từ lâu nay ta thả mồi bắt bóng, gầy tương lai trên mảnh đất khô khan. Mà mảnh đất khô khan này nó không có thật. Tại vì sao vậy? Bởi vì một lúc nào tất cả mọi người chúng ta đều hiểu rằng đó là Nam Lai Bất Giảng Tổ Tây Đông, kháng đất phù sinh tổng thị không, thiên giả không địa giả không, nhân sinh yểu yểu tại kỳ trung. Bài này chúng ta có dịch ra rồi, có nghĩa là sáng chúng ta chạy bên nam, chiều chúng ta về bên bắc, tẩu tây đông, tức là chạy đông chạy tây. Nhưng mà khi nào chúng ta mới thấy rằng tất cả cái phù sinh cuộc đời này nó hư dối, một ngày đó mình nằm xuống rồi, mình mới thấy rằng kháng đất phù sinh tổng thị không, không có gì cả. Tại sao là nó tổng thị không? Bởi vì nhân sinh yểu yểu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh tiền lộ lộ bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tức là tiền cũng không mà vàng cũng không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tử hậu hà tàn tại khẩu trung, khi chết rồi đâu có ai mà nắm được trong tay. Nếu mình có nắm chăng được, người ta cũng mở ra để mà lấy lại, để lấy lại, bởi vì của đời trả lại cho đời, kể của đời phải trả lại cho đời. Cho nên tất cả những gì thuộc về danh vọng, tất cả những cái gì mà mình biết rằng lâu nay chúng ta có cảm giác, có thọ nhận đó, nó phù hư vậy. Và từ đó chúng ta cũng đi sâu một bước trong lời Đức Phật dạy: khi nào mình chánh niệm để thấy rằng ngay cả tam giới này, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cũng đều là không thật. Thầy nói điều này nó hơi sâu một chút, mà các Phật tử phải lưu ý chỗ này. Tại sao dục giới, sắc giới, vô sắc giới là không thật? Gọi là cái bằng thế giới đại thiên giống như là qua đốm hư không. Tại sao vậy các vị biết không? Tại vì ngay cả cái dục giới, cái mà mình dục, mình mong muốn, mình tưởng là thật đó, nó cũng không thật. Chẳng hạn bây giờ thầy nói đất Úc này đó, đất Úc này là mình nói rằng là cái nơi đầy đủ sung sướng, nhưng mà có những người ở nước Úc này vẫn không cảm thấy nghĩa là sung sướng, không cảm thấy thoải mái. Tại vì sao vậy? Tại vì gọi là cõi này là cõi dục, nhưng mà người ta không thỏa mãn với dục này đó, thì thế giới này trở thành không còn là của dục nữa, tức là không còn sung sướng nữa. Cho nên cái dục đó, cái dục giới đó cũng là do tâm của chúng ta. Cho nên có một cái cảnh giới, có một chỗ nào đó mà thấy rất là khổ đau, nhưng mà cái người mà hạnh phúc an lạc đến đó thì cảnh giới đó lại không khổ đau với người đó. Có nghĩa là giống như mình nhớ một câu mà thường thường ông bà mình hay có nói, có nghĩa là gì? Giống như nghĩa là nếu mà cái người có một cái tâm sự gọi là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Có nghĩa là nếu tâm sự mình, cái tâm trạng mình, cái nội tâm mình mà nó vững chắc á, thì mình đến nơi đâu mình có thể mang được an lạc, nhưng mà người ở đó không cảm thấy được an lạc. Do đó cho nên gọi là dục giới không thật, gọi là sắc giới. Nếu mà dục giới không thật thì sắc giới là gì? Là những cái mình mong cầu, những cái bóng sắc, những cảnh giới gọi là tam thiền, tứ thiền á. Sau này chúng ta sẽ học từng bước từng bước. Ngay cả tam thiền, tứ thiền, tất cả cảnh giới trời cũng không có thật, không có thật. Tức là những cái gọi là ảo giác hay là những cái ảo tưởng, những từng bước mà con người phải đặt ra để cảm thấy vị trí tâm lý mình đạt được điều đó, chứ không thật. Tại sao vậy? Rồi một lúc các vị mới tìm được cái nào là cái thật mới được. Thì khi đó chúng ta mới hiểu rằng tam giới này á, nó giống như là hư không vậy. Mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, Ngài nói rằng là tam giới vô an, giống như nhà rửa chai vậy. Nó trái vô thường, nó trái đêm, trái ngày đó. Mà lúc nào mình hiểu được, ý thức điều đó rồi, thì mình sẽ sống trong chánh niệm. Cho nên chúng ta trở lại lời dạy của Ngài. Ngài nói rằng cái người mà tu hành ở trong chánh niệm á, là phải thường thấy rõ được quán thân như thân, quán tâm, quán thọ và quán pháp. Thì thầy đã trình bày rằng nếu cái này mà chúng ta sẽ phân tích từ bước á, nói tới bất tịnh đồ thì nói nhiều lắm, thầy không dám nói. Bởi vì nếu mà nói rồi cái có một vài Phật tử có cái thầy nói nhiều quá, nói rồi nghe sợ. Nhưng mà nói là để mình nghe, để mình hiểu. Tại vì thầy cũng muốn cho các Phật tử chia sẻ được, chia sẻ được một vài cái ý thức của đạo, tức là một cái bài đó cảm nhận của đạo. Chứ là thầy không muốn rằng là tất cả chúng ta đều bị lừa dối. Đó, các Phật tử nhớ rằng nếu mình là một cái người tu Phật, mình là người đệ tử Phật, đừng bao giờ để bị lừa dối, dù đó rằng những cảm giác, đừng bao giờ để bị lừa dối. Cho nên nghĩa là khi chúng ta đến với đạo, tức là chúng ta tìm được chân lý và chúng ta học được chân lý từ Đức Phật soi rõ chúng ta để chúng ta sống và thọ hưởng chân lý, chứ chúng ta không phải bị lừa dối bởi đạo. Thầy ước mong các Phật tử như vậy. Nghĩa là nếu ngày nào thầy còn có thể có khả năng nói được, ngày nào các Phật tử khả năng nghe được, thì xin hãy cảm nhận dùm rằng chúng ta là những người học chân lý để được soi sáng bằng chân lý, được hưởng hạnh phúc bằng chân lý, nhưng đừng bao giờ bị lừa dối bởi những chân lý của hư giả. Đừng bao giờ bị lừa dối điều đó. Đó, thầy ước mong điều đó. Và khi mà chúng ta học những cái bài kinh như thế này đó, là nó rất là ngắn và nó rất là khô, nhưng mà thầy cũng mong là Phật tử hiểu được những cái lời của Phật dạy từ bước trong cái bát niệm này. Bởi vì giống như trong Bát Đại Nhân Giác, tức là những cái ý nghĩ của những bậc đại nhân, và người nào sống với ý nghĩ này thì người đó có thể chứng được A-la-hán. Đó, chứng được A-la-hán. Và thầy mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta, trong đó có thầy, là mình từng bước nếm được cái hương vị của mỗi cá nhân. Đó. Thầy không muốn các Phật tử chia sẻ với thầy, và các Phật tử cũng đừng bao giờ nghĩ rằng người nào có thể giành giật được sự tu hành của mình. Đó. Không ai lấn áp được ai chịu đó cả. Và mình biết rằng mình tu là mình sẽ đắc. Đừng có sợ một điều gì cả. Đó. Như vậy là chúng ta thông qua cái phần thứ tư. Bởi vì thầy sợ rằng nếu mà thầy giảng ra cái phần thứ tư nó hơi sâu á, thì các Phật tử sẽ không có thời gian. Với lại cái phần đó có dịp chúng ta sẽ nói riêng một cái bài gọi là liên hệ về tứ niệm xứ. Bây giờ chúng ta qua cái phần này để chúng ta định nghĩa rằng cái từ mà chánh niệm của Đức Phật nói trong bài này á, là nó không giống như những cái chánh niệm mà chúng ta thường học qua. Có nghĩa là cái người muốn tu hành, muốn đạt được cái đạo á, là phải luôn sống trong chánh niệm. Và chúng ta cũng quyết định được một câu rằng nếu các Phật tử muốn chứng được cái gọi là A-la-hán á, thì các Phật tử phải đi qua con đường này, tức là quán thường, quán thân, bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ thị khổ. Tất cả các pháp, các vị nhớ vậy, ngay cả từ chùa chiền, ngay cả từ Phật, ngay cả từ kinh, tất cả những gì mà các Phật tử học được, tưởng rằng tri kiến của mình á, tất cả đều là vô ngã. Không thiệt, không thiệt. Đến một lúc nào đó các vị nói rằng tất cả những cái gì chúng ta xây dựng hình hài, nghĩa là thần tượng đầu chúng ta rồi, mà nó trở thành, nó không còn chiếm hữu trong lòng mình, nó không còn là một sự trấn áp trong lòng của mình, thì lúc đó mình hoàn toàn là rỗng không á, thì lúc đó chúng ta đạt được cái lý bát nhã. Mấy hôm nay các Phật tử có nghe bát nhã rồi, có một số Phật tử được nghe bát nhã rồi. Cho nên trong bát nhã nó có một câu mà chúng ta phải lặp đi lặp lại nhiều lần, thậm chí các Phật tử phải thuộc lòng câu đó. Câu đó là gì? Đến một lúc nào đó các Phật tử phải hiểu rằng viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Cứu cánh niết bàn cũng là điên đảo mộng tưởng. Đó. Bởi vì nghĩa là chúng ta chỉ nói đến cảnh giới niết bàn là vì chúng ta đang ở trong thế giới khổ đau, thế giới tử sinh, chúng ta mới nghĩ đến một thế giới niết bàn. Nhưng mà với đến khi chúng ta hiểu được với bát nhã rồi là tất cả các pháp đều là huyễn giả, tam thiên đại thiên mà giống như không qua, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng cái niết bàn mà chúng ta nghĩ đó là điên đảo mộng tưởng. Bởi vì sao? Niết bàn ở trong đời sống của chúng ta đó. Niết bàn là tại đây, chỗ nào không sanh, chỗ nào không diệt, bất sanh bất diệt nãi thị niết bàn. Hay nói một cách khác, có nghĩa là lúc nào chúng ta vô ngã là chúng ta có được niết bàn, không có cầu, không có chờ và không có đợi. Đó, thì khi đó các Phật tử mới hiểu rằng cái lời dạy của Đức Phật trong kinh nó có những cái nữa là tuy rằng nó ngắn nhưng mà người Phật tử phải tự mình đào sâu và tự mình cảm nhận được cái phần hưởng đó. Chứ nếu Đức Phật không thể cho chúng ta những cái vị ngọt, tức là nói những bài kinh làm thỏa mãn tri thức chúng ta. Cho nên cũng có một vài bài kinh các Phật tử thích nghe, nói làm thế nào, tu thế nào mà để cho mình đẹp, tu thế nào để sau này cái da mình nó láng, tu thế nào để mà mình cười như hoa. Mình thích lắm, tại sao vậy? Mình thích như vậy mà. Nhưng mà bài kinh đó người ta gọi là cái bằng không phải là
liễu nghĩa. Đó. Không phải là liễu nghĩa kinh. Đó. Tức là những cái phương tiện rất là cơ bản, nhưng mình gọi là sơ cơ để giúp cho chúng ta từng bước từng bước. Nhưng mà mình có quyền có những niềm tin như vậy. Và từ những cái niềm tin đó các Phật tử đi sâu lần sâu lần. Nhưng mà đến một lúc nào chúng ta đừng lạm dụng những pháp môn đó. Nếu chúng ta lạm dụng tức là gì? Là chúng ta tự lừa dối của chính mình. Đó. Và như thầy nói đó, tức là thầy không muốn cho cái đạo tức là cái giáo lý mà các Phật tử học nó lừa dối chính chúng ta. Cho nên chúng ta phải có can đảm nói lên một sự thật. Can đảm nghĩa là mổ xẻ những cái vết nhơ hay là mổ xẻ những cái mục của mình để như vậy, để ít ra mình biết rằng mình là người học Phật bằng trí tuệ chứ không phải là người mê mờ. Cả bản thân thầy có những lúc mình phải có can đảm, những cái can đảm của mình không phải đợi người khác biết, nhưng mà mình biết rằng trong can đảm đó ít ra mình cũng còn tự biết rằng mình còn đang tu học. Nếu không là mình sẽ bị lừa dối, nếu không là mình sẽ bị người ta cho bay bằng máy bay giấy, nếu không là mình sẽ bị người cho người ta nghĩa là uống những cái thuốc ngọt để một ngày nào đó mình rơi tận cùng của một cái đáy sâu mà không có lối thoát. Điều đó là gì? Điều đó là mỗi khả năng tri kiến của mỗi người, từ chánh tinh tấn, từ chánh niệm, mỗi người Phật tử chúng ta phải nỗ lực mà vươn lên. Cho nên trong bài kinh Bát Niệm này, đây là cái phần giữa, nhưng mà nó có một cái tầm quan trọng á, để các Phật tử chúng ta mỗi người đều tự nỗ lực và tự quay lại với chính mình. Một vài bài kinh hay một vài đôi khi á, thầy nói các Phật tử nghe làm như nó nặng lắm, nó nặng ghê lắm, nhưng mà thầy muốn nó nặng như vậy để nó trở thành một cái lực mà coi như mỗi người chúng ta phải có một sự, nữa là luôn luôn mình phải có một sự sao xuyến để một lúc nào mình bùng vỡ. Nếu mà tất cả Phật tử chúng ta không có một lực nữa, nhẹ nhàng thì một lúc đó chúng ta coi thường cái mà chúng ta đang ước ao đi. Cho nên cái công phu, cái mong muốn chúng ta nó bị gọi là bị lừa dối đi. Thầy không muốn điều đó. Và khi chúng ta bước vào cái lời dạy thứ 6 của Đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng Ngài dạy rất là rõ ràng. Thế nào đạo từ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc. Đây là chúng ta nói vào phần thứ 4 rồi, và các Phật tử sẽ thấy rằng có dịp chúng ta sẽ nói lại. Ngài nói rằng nghĩa là tỳ kheo phải ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc thiền thứ 4, thành tựu và an trú thiền thứ 4. Đó gọi là từ định ý chứ không phải là từ loạn ý mà chứng đắc. Mà các vị biết rằng cái tứ thiền, tức là từ sơ thiền gọi là ly dục, ly bất thiện pháp để mà đạt được sơ thiền, rồi bước vào bước thứ 2 tức là ly hỷ. Đó, tức là ly dục, ly bất thiện pháp để đạt được sự hỷ lạc gọi là sơ thiền. Bước qua bước thứ 2 nghĩa là định để mà đạt được nhị thiền. Bước thứ 3 nghĩa là ly luôn cả hỷ, tức là ly luôn cả các sự nghĩa là vui sướng vì đạo, tức là mình đạt được cái đạo mình vui mừng quá. Đó. Tất cả mình ly luôn cả cái bước thứ 3. Cuối cùng tới xả niệm thánh tịnh mới đạt được bước thứ 4 gọi là đạt được tứ thiền. Mà các vị biết tứ thiền ở đâu không? Tứ thiền được định nghĩa trong kinh thì ngay cả Đức Phật nói là nếu người nào không vào đại định thì người đó cũng rơi vào con đường của ngoại đạo. Tức là dù chứng được tứ thiền thì vẫn rơi vào của ngoại đạo. Đó. Và lần sau chúng ta sẽ học bài này. Bây giờ chúng ta chỉ dừng lại chỗ này. Chỗ mà thầy muốn nói một điều các vị biết, thầy đọc một quyển sách. Tức là nói một cái vị nghĩa là người Anh đó, người nước ngoài đó. Và tu thiền, học tu bên Thái Lan. Cho nên nghĩa là có một đêm nọ nghĩa là ông ngồi, ông tu rồi ông cảm có một cái sự thành tựu trong người ông, nó cảm giác trong mình ông nó thân tâm, nó thanh tịnh, nghĩa là nó an lạc, không thể tưởng tượng được. Và ông cảm thấy rằng gần như là ông đã chứng đạt được một cái điều gì rất là cao thượng, ông cảm thấy niềm hỷ lạc vô biên, nghĩa là ông quên hết cái chuyện ăn uống, ông quên ngày, quên đêm, ông ngồi từ tối tới sáng, không thấy thời gian nữa. Ông cảm thấy sung sướng quá rằng nữa là bây giờ ông mới cảm nhận được cái vị ngọt, tức là cái vị của giải thoát, ông sung sướng quá. Thì đến giờ ăn cơm trưa, thì khi mà đến giờ ăn cơm trưa bắt đầu dọn cơm xong rồi đó, thì nữa là ổng là ngồi kế vị trụ trì, bởi vì vị trụ trì là tới ổng, ổng cũng là tuổi đạo cao đó. Rồi các vị biết không, thầy trụ trì ổng lấy đồ ăn hết á, ổng không có nghĩa là giống như mình gọi là có một cái thái độ kỳ thị trong một ngôi chùa của Thái Lan với một cái người Anh, cho nên ổng kỳ thị, ổng không có bỏ đồ ăn trong ông này. Rồi cái đồng làm như ổng quên một thời gian rất dài, con ổng ngồi đợi hoài, đến cuối cùng á
ổng mới là nhớ lại là ổng ăn một bớ rồi còn một bớ còn lại gì đó, ổng dồn hết. Thì trong bên Thái Lan người ta ăn mặn cái nó dồn hết là cái mừng cá thừa canh cặn thịt, nói ô tôi đổ hết chồng quá, ổng ăn hết đi, nghĩa là ổng ăn hết cái này là coi như là ổng đắc đạo rồi. Cái là cái gì bao nhiêu ổng giữ được tất cả những cái đó, tự nhiên con người ổng nó dâng lên một cái gì đó giận dữ, một cái gì đó khổ đau, một cái gì đó phiền não gì đó, nghĩa là ổng muốn nắm cái bát ổng giục lên giữa không trung, ổng không còn muốn gì nữa hết. Thấy rằng là bao nhiêu mỹ từ, bao nhiêu những cái gì giải thoát giác ngộ, bao nhiêu những cái gì ổng gìn giữ, ổng gìn giữ lâu nay á, người ta tôn trọng lâu nay mà ổng khổ hạnh, ổng gìn giữ lâu nay đó, bây giờ nó là bị một câu nói làm cho ổng là hoàn toàn không muốn nữa, coi như là đổ hết đồ ăn giống như canh thừa cả cặn, đổ hết trong bát này, ông ăn hết cái bát này là coi như ông thành Phật rồi. Nghe xong rồi tự nhiên cảm thấy mất hết, cái ông ở trong một cái trạng thái này là chơi vơi, không biết rằng đạo là ở chỗ nào, không biết là giác ngộ là chỗ nào, và không biết làm sao để mà tìm đạt được sự hạnh phúc. Mới suốt ngày hôm qua ông cảm nhận là ông chứng ngộ, ông cảm thấy là ông chứng đạo, ông cảm thấy là ông thành tựu, rồi bây giờ nghĩa là mới ngồi ở đây trước mặt này bát cơm này coi như là đổ hết cho ông, giống như là canh thừa cả cặn, ăn hết đi. Do đó là ông bị một cái mình gọi là giống như gọi là cái trạng thái hoang mang vô cùng vô tận và chưa biết được mình thế nào. Thì thầy đọc câu chuyện đó, có dịp thầy sẽ nói các Phật tử nghe câu chuyện nó dài hơn nữa, nhưng mình ta dừng lại đó để chúng ta thấy rằng lâu nay nhiều khi chúng ta cảm giác rằng chúng ta đã đạt được rất nhiều, chúng ta đã học được rất nhiều sự kham nhẫn, chúng ta học được rất nhiều sự tinh tấn, chúng ta là những người hy sinh cho đạo rất lớn, chúng ta đã làm hết sức chúng ta rồi, và chúng ta chỉ còn cầu mong là coi như chúng ta đạt được hỷ lạc, là coi như là mình đã quá sức rồi. Một lúc nào đó các vị sẽ nhận được một cái hiện thực mà mình không bao giờ biết rằng mình đang ở đâu cả, mình không bao giờ biết mình đến đâu cả. Đó, thầy muốn nói điều đó để cho chúng ta thấy rằng đừng bao giờ chúng ta xây một cái gì đó ảo tưởng qua cái sự vuốt ve tự ngã của chúng ta, dù rằng đó là quá khứ tên tuổi chúng ta, dù đó là hiện tại thù thắng sát sanh chúng ta, và dù đó là tương lai một cái gì tàn tạ của chúng ta. Đừng bao giờ xây dựng một cái gì đó thuộc về tự ngã hay là thuộc một cái gì đó tự ti, hai cái đó đều đối nghịch với nhau làm chúng ta sẽ khổ đau đó. Và thầy mong rằng cái giáo lý của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật sẽ soi sáng cho các vị, trong đó có thầy và trong tâm niệm chúng ta, từng bước để chúng ta chia sẻ và chúng ta rút một vài cái ý này để rồi các Phật tử đi vào trong đời sống thực hiện. Cũng như hôm nay trong cái bài kinh này, thầy mong rằng trong cái bài kinh bát niệm này, phần thứ hai này, tất cả Phật tử chúng ta khi đi về rồi mình rút lại một bài kinh, chẳng hạn bây giờ tinh cần trong thời gian lễ Phật, trong thời gian chào hỏi mọi người, trong thời gian đến với tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều thu thúc lại, tức là lui về với tự ngã cá nhân mình, tức là bỏ đi những cái mà nghĩa là lâu nay nghĩa là mình tự dối mình, nghĩa là mình muốn chào ai đó mình đi về nhưng mà mình nghĩ rằng mình không cần cũng được, hoặc là cực chẳng đã mình cứ chào, tất cả những cái gì đó bây giờ mình thử kiểm lại con người của mình. Thử kiểm lại con người của mình. Khi mình đến mình chào ai đó, mình có thành tâm không? Hay mình có thật sự trong lòng mình muốn vậy không? Hay là mình chỉ làm cho có lệ thôi? Hay là mình làm chỉ làm cho một cái nghĩa là cho có được lòng người ta thôi? Hay mình nếu mình không làm thì mình sợ rằng người ta sẽ chê cười mình? Tất cả những cái gì chúng ta dựng lên hết để coi thử rằng cái việc làm chúng ta đi chào một ai đó hay là chấp tay chào thầy đó là cái gì?